Tranh bá thiên hạ, chương 1522. Về Tây Bắc trinh thám, góc truyện audio.com. Phong cảnh trên đường tuy đẹp nhưng đi lâu cũng sẽ cảm thấy có chút nhàm chán. Sau khi vượt qua Nghi Thủy, hứng thú dạo chơi của mọi người hiển nhiên đã thấp đi rất nhiều. Đương nhiên, nó không quan hệ đến việc Tây Bắc thê lương. Nơi khôi phục chậm chạp nhất sau chiến loạn đúng là nơi Tây Bắc vốn đã là vùng đất lạnh giá, sau đợt đại chiến loạn này, số lượng dân chúng tại Tây Bắc cơ hồ đã giảm bớt đến 8 phần. Đi tại trên vùng đất hoang vắng này, có đôi khi đi hơn 10 dặm cũng không nhìn thấy được bất kỳ người nào, khí hậu nơi này đã ấm áp không ít, tuy rằng không thể sánh với Giang Nam ở Trung Nguyên, nhưng nó cũng là một thời tiết tốt khó có trong một năm tại cái nơi như Tây Bắc này. Xe ngựa mang theo bụi đất cuồn cuộn chạy trên quan đạo một hồi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài mảnh hoa màu sinh trưởng ngoan cường. Phương Giải một đường đi một đường hoài niệm, trong đầu càng thêm suy phải tìm phương pháp nào để có thể cải thiện cuộc sống của dân chúng Tây Bắc. Sau đó, Phương Giải bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Nơi này xa xôi với Trung Nguyên, lại còn hoang vô kiệt quệ, cho dù khí hậu rất tốt thì hoa màu cũng không chắc có sinh trưởng được hay không. Hắn cho xe ngựa dừng lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng tay cào một ít đất lên xem xét thử, nhưng dựa vào mắt thường thì khó có thể nhìn ra được cái gì. Đột nhiên trong đầu Phương Giải nảy lên một ý tưởng bất ngờ, là một chuyện mà hắn trước kia chưa từng suy xét qua. Đang suy nghĩ gì? Hạng Thanh Nghiêu ngồi xổm ở bên cạnh hắn hỏi, suy nghĩ Tây Bắc này vì cớ gì lại kiệt quệ đến như vậy? Chiến tranh chứ sao? Hạng Thanh Nghiêu cho ra một đáp án rất tùy ý. Nhưng đáp án bình thường đến độ tầm thường này, lại làm cho đầu óc Phương Giải như bừng sáng, thông suốt mọi bề. Ý nghĩ vừa đột nhiên xuất hiện lúc nãy cũng càng thêm phần xác minh. Ta nghĩ ta đại khái có thể đoán được một chút, Hạng Thanh Nghiêu nói, đừng ầm ờ nữa, mau nói a. Bọn Phương Giải trở lại xe ngựa tại chốn Tây Bắc, ngay cả nước đều cực độ thiếu thốn này, bọn họ cũng bắt đầu tính toán qua, cho dù bọn họ là người tu hành đi chăng nữa, nhưng nước vẫn là thứ không thể nào thiếu được. Quá Nghi Thủy sau khi dựa theo bản đồ mà Đại Tùy chế ra, cũng đã biết được kha khá nuốt nước, dù vậy, trên cơ bản thì số lần đi tiểu của mỗi ngày đã giảm bớt rất nhiều. Người có biết, lúc trước Nguyệt Ảnh nhà Cửu tiên sinh kia dựa vào vật này gây sóng gió đấy. Phương Giải đem thư có thể dẫn người xuyên Việt kia một lần nữa lấy ra, nói. Thứ này, có từ thời điểm rất lâu về trước, là thành phẩm có từ trước khi thời điểm nền văn minh bị diệt vong để lại, dựa theo quỹ đạo phát triển bình thường, người bị diệt vong sau đó xuất hiện trở lại là một quá trình khá dài, đại khái cần mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm. Đây là một sợ con số rất đáng sợ đến nỗi đủ để cho một nền văn minh lúc trước chưa kịp lưu lại bất cứ thứ gì thì đã hóa thành cho tàn. Tuy rằng Hạng Thanh Nghiêu không phải quá hiểu được lời Phương Giải nói, nhưng gã vẫn có thể miễn cưỡng hiểu được. Ta biết rồi, nó thật giống như một tòa cổ mộ, khi mở nó ra sau một thời gian đủ lâu, bên trong nó chỉ còn lại một đống tro tàn. Phương Giải ừ một tiếng, nhưng hiện tại vật này chẳng những được bảo tồn vô cùng tốt mà còn có thể sử dụng. Điều này nói lên một việc, thời gian từ lúc nền. Góc truyện audio.com. Văn minh trước kia diệt vong cho đến lúc nhân loại lại thống trị thế giới một lần nữa cũng không phải quá lâu, ít nhất cũng không có lâu cỡ 10.000 năm đâu. Nói một cách khác, lúc ấy có lẽ nhân loại cũng không có diệt sạch, nhưng người còn sống sót cũng thật là quá ít rồi. Những người này, vô cùng có khả năng là những dân tộc lạc hậu sinh sống tại những nơi hẻo lánh nhất. Phương Giải nói, chiến tranh có lẽ không có lan đến gần những địa phương này, vũ khí diệt thế đáng sợ ấy cũng không thể giết chết được mọi người, nhưng nó lại phá hủy đi tiến trình văn minh, dù cho là những người sống sót cũng không thể không đối mặt với một thế giới hoang vu. Cho nên, bọn họ chỉ có thể phát triển lại từ đầu. Mà bản thân những dân tộc lạc hậu đó cũng sẽ không quá phát đạt, sau khi trôi qua mấy thế hệ, họ không hiểu tại sao lại quay về giai đoạn con người thăm dò tìm kiếm phương pháp để sinh tồn. Hạng Thanh Nghiêu ngẫm nghĩ một chút, nói thật nghiêm túc rằng. Người nói rõ thêm một chút nữa được không? Phương Giải cười cười tiếp tục nói. Những người sống sót đó, dùng mấy ngàn năm, có lẽ là 3.000 năm, có lẽ là 5.000 năm, làm cho nhân loại phát triển từ trạng thái cuộc sống nguyên thủy nhất dần dần đến được trạng thái cuộc sống như ngày hôm nay. Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc Tây Bắc kiệt quệ cơ chứ? Hạng Thanh Nghiêu hỏi, Phương Giải nói, không có quan hệ trực tiếp nào nhưng lại liên quan rất lớn đến hoàn cảnh nơi đây. Nơi như chốn Tây Bắc này, với hoàn cảnh như vậy, nếu như tại thời đại văn minh phát đạt đến trình độ cực đại thì tác dụng của nơi này khả năng chỉ có một. Thực nghiệm vũ khí, địa phương này khả năng cất giấu rất nhiều cơ cấu thực nghiệm vũ khí cực kỳ khổng lồ, để mà nghiên cứu chế tạo ra những thứ khủng bố có thể diệt thế. Cho nên Hạng Thanh Nghiêu bỗng nhiên hiểu được, cho nên, một khi khai chiến, địa phương này chính là nơi bị kẻ thù đả kích trước tiên. Phương Giải gật gật đầu. Chính bởi vì nơi này tồn tại quá nhiều cơ quan loại đó, cho nên kẻ thù nhất định sẽ đánh vào nơi có thể phóng ra cái loại vũ khí vô cùng khủng bố ấy đầu tiên. Chúng ta tạm thời xưng đó là căn cứ vũ khí đi, bình thường thì những loại vũ khí có uy lực như thế đều phải được tiến hành nghiên cứu chế tạo tại những nơi hoang vu không có người ở. Cho nên, tại lúc chiến tranh vừa mới bắt đầu, vũ khí khủng bố của địch nhân sẽ bắt đầu trút xuống nơi này. Hạng Thanh Nghiêu nói, sau đó, hoàn cảnh nơi này sẽ bị làm cho càng trở nên ác liệt hơn. Phương Giải gật đầu, không sai biệt lắm chính là như thế, phàm là những loại vũ khí có uy lực như thế, thứ chúng dựa vào tự nhiên không phải là sự bùng nổ vô cùng đơn giản mà là một phương thức phá hủy hoàn cảnh sinh thái chung quanh. Nơi này vốn đã kiệt quệ hoang vắng, lại thêm một lượng vũ khí cực lớn như thế bị ném xuống nơi này, thế cho nên trong một thời gian rất dài nơi Tây Bắc này có khả năng là một nơi không hề có lấy một ngọn cỏ nào. Sau khi mấy trăm năm mấy ngàn năm trôi qua, ảnh hưởng mà địa phương này phải gánh chịu cũng dần dần yếu bớt. Nhưng, muốn trở thành một nơi tươi tốt hiển nhiên là điều không thể nào, đây là điều mà Phương Giải tổng kết được. Rất đáng sợ, Hạng Thanh Nghiêu thở dài nói, ngẫm lại đã cảm thấy rất đáng sợ. Đó là một loại phương thức phát triển khác biệt hoàn toàn với bây giờ, người của hiện tại càng. Góc truyện audio.com, hy vọng trở thành một tu hành giả được người người kính trọng và ngưỡng mộ, chỉ muốn trở thành tu hành giả để có thể thay đổi cuộc sống của mình. Cách chương.